Hôm nay còn một phần chót của cái bài cửa không, cùng một đề tài lý không. Người biết dùng nó là thuốc, người không biết dùng nó là bệnh. Ngày xưa Tổ Bá Trượng giảng dạy chư tăng, sau buổi giảng chư tăng đi tản mát hết, chỉ còn một ông già ngồi lại. Tổ hỏi: ông còn chuyện gì nghi ngờ mà không chịu đi? Ông già thưa: bạch hòa thượng, con không phải là người, con là kiếp hồ ly, tức là chồn. Thở xưa con làm vị tăng ở núi này, có Phật tử đến hỏi: người đại tu hành còn rơi vào nhân quả không? Con đáp: không rơi vào nhân quả. Do con trả lời không nên đọa làm thân chồn 500 đời. Nay xin hòa thượng nói cho con một câu để chuyển kiếp chồn này. Tổ bảo: ông hỏi lại ta đi. Ông già hỏi: người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Tổ đáp: không lầm nhân quả. Ngay câu nói này, ông già đại ngộ, chuyển được kiếp hồ ly. Đây là một cái đoạn mà chúng ta là cái người học lý thiền phải nắm cho vững. Tại sao nói rằng cái tánh không, nó không có lệ thuộc vào tất cả cái gì hết? Mà đã không lệ thuộc thì người khác ta hỏi người đại tu hành có rơi vào nhân quả không, thì tự nhiên người ta đáp là không, bởi vì cái không đó nó không còn lệ thuộc vào bất cứ cái gì. Nhưng mà ông tăng này trả lời không, không rơi vào nhân quả, thì ông đã 500 kiếp làm chồn. Bây giờ tới hỏi Tổ Bá Trượng, ngài chỉ nói không lầm nhân quả. Thì cái câu mà không rơi vào nhân quả và cái câu không lầm nhân quả, chúng ta thấy nó khác biệt ở chỗ nào? Không rơi vào nhân quả là khẳng định là không có bị cái nhân quả nó chi phối. Còn không lầm nhân quả là thấy rõ được lý nhân quả, không nghi ngờ đó. Nếu nói rằng người tu rồi ra khỏi cái dòng nhân quả thì cái đó là cái điều làm cho cái giáo lý Phật nó trở thành ra khó hiểu. Vì Phật dạy tất cả đều là từ nhân mà thành quả, cho tới tứ đế cũng là từ nhân thành quả. Mà bây giờ nói không có nhân quả thì đó là phủ nhận cái giáo lý của Phật rồi. Còn nói rằng không lầm nhân quả là nói rõ cho chúng ta thấy rằng cái nhân quả nó tường tận, nó rõ ràng, không còn có nghi ngờ gì nữa. Vì vậy mà ông già ông chuyển được kiếp chồn. Đó, để thấy rằng cái người tu, nhiều khi chúng ta cứ ngỡ rằng mình tu như vậy là hay, là không còn bị cái nhân quả nào chi phối. Nhưng sự thật, nhân quả là một cái lý không chối cãi được. Chúng ta vượt ra ngoài nó là khi nào chúng ta không còn bị một cái niệm, một tí nghiệp nào thì mới có thể ra khỏi cái dòng nhân quả được. Chứ còn ở trong tương đối mà nói không nhân quả thì đó là cái nguy. Đây tôi giải thích thêm, tại sao nói không rời nhân quả thì đọa làm thân chồn, mà nói không lầm nhân quả thì chuyển được kiếp hồ ly? Đối với người thế gian còn mê muội, luật nhân quả là một lẽ thật, không có gì cái gì có hình tướng mà không từ nhân thành quả. Cho nên nói không rơi vào nhân quả là phủ nhận lý nhân quả, tức là phỉ báng Phật, nên đọa làm thân chồn. Đối với người đạt đạo, thấy rõ lý nhân quả, biết thể tánh là không, nhưng duyên hợp giả có, do đó khi nói không lầm nhân quả là thoát được kiếp hồ ly. Đó là để thấy cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Đức Phật chủ trương nhân quả là căn cứ trên sự tướng của vạn vật. Vật có hình tướng cũng do nhân và quả, nghiệp thiện ác cũng do nhân và quả. Nếu chúng ta còn tâm mê thì không thể phủ nhận luật nhân quả được. Chỉ có người ngộ đạo mới không lầm nhân quả. Chúng ta phải đạt được lý không, đó mà không rơi vào chấp không. Vì vậy ngài Quy Sơn, đệ tử Tổ Bá Trượng, nói: thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Chỗ lý thật tế không dính một mảy bụi, đó là chúng ta dùng trí tuệ thấy rõ tánh không của tất cả các pháp. Các pháp đã không tướng mạo thì chỗ nào mà dính bụi bặm? Nhưng trong cửa muôn hạnh không bỏ một pháp, vẫn tiếp tục độ chúng sanh mà không thấy có chúng sanh nào được độ, vẫn hành hạnh bố thí mà tam luân không tịch, vẫn lại Phật mà tụng kinh mà năng lễ sở lễ tánh không tịch. Người năng lễ và Đức Phật sở lễ tánh là không, không lặng, nhưng con đường cảm ứng thì không thể nghĩ lường, nên gọi là không chân không mà diệu hữu. Dùng trí bát nhã chiếu soi ngay nơi hình tướng của sự vật, biết thể tánh là không, nên kinh Bát Nhã nói sắc tức là không. Ngay nơi tánh không, nhờ duyên hợp giả có sự vật, nên kinh nói không tức là sắc. Đó là lý chữ không trong Bát Nhã, không phải cái không trống rỗng. Thì ở đây lặp đi lặp lại để cho chúng ta rõ cái ý nghĩa chữ không. Vì chữ không trong Bát Nhã là các pháp tự tánh là không. Các pháp tự tánh là không thì cái không đó là cái thể, mà duyên hợp thì có tướng, là cái tướng và dụng. Như tôi thường ví dụ cái hết sức là đơn giản, tôi nói rằng từ một cái tai tôi đưa lên rồi co năm ngón lại, thì như vậy khi năm ngón co lại thì gọi cái gì? Nắm tay. Nắm tay này cái căn bản đầu đó có hay không? Có không? Nếu căn bản đầu sẵn có nắm tay thì năm ngón khỏi co lại, phải không? Mà cái căn bản đầu không có nắm tay, cái căn bản ban đầu không có nắm tay đó gọi là tánh không. À, rồi năm ngón co lại thành nắm tay, đó là giả có, phải không? Như vậy thì tánh không mà duyên hợp thì giả có. Với cái người trí thức nghe hỏi nắm tay này có hay không, chúng ta phải trả lời sao? Có hay không? Bây giờ quý vị mà nói trúng đó, tôi khen giỏi đó. Có thì kiếm đi. Đó. Nói không thì hiện tiền thì nó có hay không? Như vậy nói cho đúng chân lý, nắm tay tánh nó là không, duyên hợp là giả có. Như vậy nắm tay là một cái nhỏ, rồi cái lớn là con người mình. Thật có không? Thật có hay không? Nói có hay nói không? Không thì đừng đòi cơm, đừng đòi nước, đòi cơm mà nước sao nó không được? Có thì nó không phải thật có. Thể, cái thân thể hiện hữu của mình, tánh nó là không, phải không? Duyên hợp rồi giả có, nhưng cái giả có nó lâu dài quá, mình khó thấy hơn cái nắm tay, phải không? Nắm tay cái giả nó tạm rồi buông ra cái thấy hết, còn cái này buông nó không được, phải không? Cho nên nói không thì người ta thấy mình vẫn đi đứng cũng vẫn hoạt động mà không sao được, còn nói thật có thì cũng không được. Thì cái kết hợp thành nắm tay từ năm ngón co lại, kết hợp thành thân này là do tứ đại duyên hợp lại. Thì như vậy duyên hợp thành thân, thì thân này nó có rồi tạm, từ từ nó hoại, nó hoại một cách chậm chậm, chứ nó không hoại như cái nắm tay buông ra cái mất. Cho nên chúng ta nói nó không là cái tánh không, còn nó có là duyên hợp giả có. Như vậy cái thân này là tướng duyên hợp giả có, cái nhà này tướng duyên hợp giả có, tất cả sự vật ở giữa thế gian này đều là duyên hợp giả có, không có một cái gì mà nó sẵn nguyên hết, phải không? Không sẵn nguyên thì tức là không thật. Có mà do duyên hợp là có tạm bợ hư dối, mà cái tạm bợ hư dối mà chúng ta chấp nó là thiệt thì đó là chúng ta thông minh hay là chúng ta thiếu thông minh. Tạm bợ hư dối mà nói nó thiệt, đó là thông minh hay thiếu thông minh? Nếu ai can đảm lắm mà nói ngu, phải không? Cái tạm có mà nói là thiệt thì đó là ngu rồi. Mà bây giờ có ai dám nói chuyện với mọi người mà nói tôi giả không? Dám không? Tới tôi thiệt, bởi tôi thiệt cho nên tôi dành quyền lợi cho tôi. Tôi thiệt cho nên cái gì người ta quý, người ta trọng thì phải quý trọng tôi, chứ còn khinh tôi không được. Bây giờ có khi nào giữa quần chúng nói thưa quý vị tôi là người giả, dám nói gì không? Không ai dám nói hết, chứ nói tôi là thiệt. Như vậy cái không phải thiệt mà chúng ta nói nó là thiệt, đó là chúng ta đã sai lầm rồi. Cho nên cái người học đạo phải thấy cho rõ cái lẽ chân thật. Bởi vì chúng ta quen sống với cái tuổi thọ mấy mươi năm tưởng như nó dài, chứ thực ra không thấm vào đâu. Còn cái lẽ thực của cuộc đời thì nó luôn luôn tụ rồi tan. Cái nhà chúng ta xây dựng từ một mảnh đất trống rồi xây dựng thành một cái nhà, tự tay mình làm, mình thấy cái nhà là do công mình xây dựng. Thì hỏi cái nhà thật có không thì có thể mình nói giả có được, phải không? Còn như cái núi không biết nó có từ thuở nào, bây giờ mình có mặt ở đây thì thấy nó có hồi nào rồi, giờ hỏi cái núi giả có mình nói được không? Nó mình đâu có thấy ai làm, ai dựng lên, mà có mặt mình thấy nó đã có hiện tiền thì nó giả có, mình không thể nào nói được. Nhưng mà trên lý thì cái nhà là duyên hợp, cái núi, ngọn núi cũng là duyên hợp. Đâu có một tảng đá nguyên vẹn từ ở nơi nào nó tới, phải không? Đều kết hợp từng những hạt bụi nhỏ li ti kết thành đá, là từng khối đá hợp lại thành núi. Thì như vậy cái núi cũng là tướng duyên hợp, mà cái gì duyên hợp thì cái đó đều hư giả. Như vậy thì bây giờ quý vị thuộc lòng cái lý duyên hợp là hư giả, thuộc lòng chưa? Thuộc lòng thì thuộc, mà nói với người ta thì cũng nói tôi thiệt hả, chứ không tôi giả được, phải không? Ai cũng như ai đều ngầm nói mình thiệt hết. Như vậy mới thấy rằng cái lẽ thật suy lý thì mình biết nó là đúng, nhưng mà trên cái tình trong cuộc sống thì lúc nào cũng không chấp nhận nó giả hết. Chừng nào nó tắt thở chừng đó mới nói giả, Nó còn thở thì cứ nói nó là thiệt. Như vậy cho nên cái tu nó khó khăn là ở chỗ đó đó. Bởi vì đã lầm, đã quý cho nó là tốt, nó là đẹp, rồi không nỡ nói nó là giả được. Rồi từ đó rồi mình cứ ôm ấp cái thật ở trong lòng. Mà từ cái thật đó cho nên sau này mình mới thấy cái si mê của mình vì không nhận được chân lý, cho nên rồi tiếp tục luân hồi. Bây giờ ở đây nói thêm, hình tướng của sự vật có to có nhỏ, nhưng thể tánh của chúng là không, không to không nhỏ. Cho nên căn cứ vào lý tánh, sự vật không chướng ngại nhau. Vì vậy có câu: càn khôn tận thị mau đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. Nghĩa là cả càn khôn này rút lại bằng mãi long, mặt trăng mặt trời nằm trong lọc, trong lòng hột cải. Trên tánh không của cái thật to như càn khôn vũ trụ, và tánh không của cái thật nhỏ như sợi lông, chúng không có ngại nhau mà dung thông nhau. To như mặt trời mặt trăng và nhỏ như hạt cải, vì thể tánh nó là không. Nên nói sự vật to nhỏ hàm nhiếp lẫn nhau, không trở ngại. Cho nên người tu thiền phải dùng trí tuệ bát nhã biết lẽ thật cho đến nơi đến chốn. Đó, bởi vì quý vị tụng bát nhã thì tôi tin rằng ai cũng lào lào hết, phải không? Như vậy thì thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, vân vân. Thì cái câu đó các nghĩa sao? Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, một mạch bất không à, phải không? Thì cái tướng không của các pháp cũng như cái tướng không của nắm tay của tôi, phải không? Khi chưa có co lại thì không, co lại rồi nó cũng là cái tướng không, chỉ là giả, giả danh gọi là nắm tay, chứ tướng nó cũng là không. Thì cái tướng không này đó nó là cái gì? Nếu cái tay tôi thì có sanh có diệt, phải không? Nắm tay tôi có sanh có diệt, có nhơ có sạch, vân vân. Còn cái tánh không của nắm tay đó thì nó là cái gì? Có sanh có diệt, có nhơ có sạch, vân vân, không?